This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền gửi lời chào trân trọng đến quý vị một lần nữa và mời quý vị cùng đến với chị Đài Thi trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Chị Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế Hoa Kỳ và chị đã làm việc trong ngành trong Sở Thuế Hoa Kỳ cũng như là Bộ Ngân khố Hoa Kỳ nữa với khoảng thời gian dài kỳ cựu là hơn 30 năm. Và bây giờ thì chị Thi đã về hưu, tuy nhiên chị vẫn cộng tác với báo trẻ trong một cái mục viết về thuế và cộng tác với lại băng tần 1160 AM trong một Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ vào mỗi thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 với những điều rất là thú vị xoay quanh vấn đề thuế, thưa quý vị. Và từ phòng vi âm, như từ một lần nữa gửi lời mến chào tái ngộ cùng cựu thanh tra Sở Thuế Đài Thi.
Mến chào Như Tuyền, hôm nay Như Tuyền gọi Thi là cựu thanh tra, nghe trịnh trọng quá.
Dạ, tại vì lâu lâu phải nhắc lại công việc của chị một chút chứ, đúng không?
Cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Mong Như Tuyền và quý vị thính giả hôm nay khai thuế đã xong hết và có một ngày rất là yên tâm. Là mình nói là thở phào nhẹ nhõm ha.
Dạ.
Bán Như Tuyền.
Dạ đúng vậy, hôm qua thì Như Tuyền nghĩ rằng là bưu điện đó, nhân viên làm việc cũng rất là cực lực đúng không? Mặc dù là có những người đã khai thuế trước và gửi bằng gửi qua hệ thống điện toán. Tuy nhiên thì cũng có những người có những cái cần thiết phải làm vào giờ chót và phải đứng chờ bưu điện đánh dấu, đóng cái mộc dấu vào, và cũng có những người chắc ăn hơn, không muốn cái form thuế của mình bị lạc thì cũng phải gửi thư certified mail đúng không chị? Thành ra là
đúng
sẽ
rồi.
Có hàng những cái hàng chờ dài ở bưu điện đúng không chị?
Đúng rồi. Mà ngộ lắm nha, cái ngày này hầu như là nó xảy ra trên toàn nước Mỹ, bưu điện rất là bận. Ai cũng có lý do chính đáng để mà giờ phút cuối mới chạy ra bưu điện được, cho nên cũng ngộ. Cũng ngộ, đó là một cái, mình giống như là mình nó không phải là một cái văn hóa ở Mỹ, nhưng mà thật sự là như vậy. Toàn nước Mỹ, cái ngày đó là cái ngày mà bưu điện rất là bận.
Dạ. Và em có được biết là ngày hôm qua cũng là cái ngày chót của cái chương trình mà gọi là cái gì chị ha, giống như là của cái hồ sơ thuế những năm 19, 20, 21 mà nhiều người khai thuế bỏ sót cái mục lấy tax credit từ cái coronavirus lúc đó. Thành ra cũng
rồi.
Có nhiều người phải làm vào giờ chót đó chị. Dạ.
Đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi đó.
Hôm nay thì
đáng lý ra là hôm nay cảm ơn Như Tiền. Như Tiền nhắc là cái chuyện COVID đó, cái tiền mà mình cho COVID 1,000 mấy á.
Dạ.
Thì đúng là Sở Thuế là cái chuyện đó nó lâu, nó qua rồi. Nhưng mà Quốc hội đã dành một số ngân quỹ cho cái mục đó. Thì là tiền chưa đưa ra hết thì phải Sở Thuế phải cố gắng đưa hết. Và rốt cuộc rồi họ cũng đã có một ngày hạn chót để mà giải quyết cho nó xong.
Dạ.
Còn không xong thì phải đưa lại cho công quỹ, ngân quỹ của quốc gia, chứ còn mà cứ giữ hoài đâu có được, cho nên đúng là hôm qua là hạn chót đó Như Tiền. Như Tiền nói rất là đúng.
Có những điều em muốn chia sẻ với chị Thi trong mục thuế này vào lần tới. Tuy nhiên đây là những điều thắc mắc của rất là nhiều những người người dân mà không có hiểu biết. Nói chung là mình không có chuyên môn về khai thuế. Và khi mà người ta biết ra, người ta chậm trễ, người ta muốn có cái quyền lợi trở lại thì họ đã phải trả một cái khoản tiền rất là mắc cho những người khai thuế. Không phải ai cũng thế, nhưng mà họ chạc đến 10% trên cái số tiền mà cái người đó có thể lấy về. Thì khi mà Tường hỏi ra thì Tường mới biết rằng có nhiều người phải, thí dụ họ lấy về là 4.000 đồng đi, họ phải trả 400 cho 30 phút coi lại hồ sơ thuế như thế. Và có những người lấy lại thì cứ căn cứ như thế, 3.500 trả 350, 4.000 trả 4.000, 10.000 thì trả 4.000 thì trả 400, 3.500 trả 350. Mà chị nghĩ thử có những gia đình là có thể lấy hơn số tiền đó thì họ phải trả 10% như thế. Thì đôi lúc em cũng thấy cái này nó giống như một cái gọi là gì ta? Tận dụng cơ hội quá đúng không chị?
Như Tiền, đúng rồi, nhưng mà Như Tiền nói cái đây là không phải vấn đề tiền COVID mà là nói chung là khai thuế, mà khi mình lấy tiền lại thì nhờ người khác coi lại coi có sai sót một cái gì đó không, phải Như Tiền?
Cái này là em được biết nha, là vì có nhiều cái chẳng hạn như cái anh CPA của em đó, em khai mấy chục năm đó, thì khi mình khai thuế năm trong cái thời gian COVID đó là ảnh đã khai cái chương trình đó rồi. Nhưng tuy nhiên thì có những hồ sơ mà khi cái người khai thuế không có biết cái chương trình đó, bỏ qua, thì có những văn phòng khai thuế họ khai thì họ nói cứ mang hồ sơ đến, họ coi thử. Nếu mà được thì họ làm, không được thì thôi. Hồ sơ nào mà được, tức là họ nhìn thấy là đã bị miss cái mục đó, và họ nói phải trả 10%, thì họ mới khai cái mục thuế đó để mà lấy lại cái tiền chênh lệch. Cái form đó em quên mất tiêu, để tuần sau đi, em sẽ coi lại kỹ của những người bạn, rồi em sẽ chia sẻ với Thi nha. Thì đúng đúng là mất đến 10%. Thì cái thời gian mà họ ngồi xuống họ coi như thế, thì họ bỏ vào software họ tính toán, thì họ có thể lấy lại được cho nhiều người từ 3.500 đến 4.000 đến 5-6.000, nhưng họ chạc 10% và một cái khoảng thời gian họ làm như thế đó thì khoảng chừng 30 phút đến 45 phút. Thì em không biết là nếu mà dịch vụ khai thuế mình khai vì người ta không biết khai thuế cho nên mình khai, mình tính tiền dịch vụ thì nó rất là công bằng đúng không chị? Nhưng mà khi mà mình chạc 10% trên cái số tiền người ta có thể lấy trở lại cái thác refund đó trong cái mùa coronavirus đó, thì em cứ mãi suy nghĩ cái này nó có gì đó làm cho em cũng thấy mặc dù là họ lấy lại về được tiền vào giờ chót, tuy nhiên nó có một cái gì đó mình cũng thấy tội cho họ, là vì không biết khai thuế cho nên phải chịu như thế, mất đến 10% trên cái khoản mà đó là tiền của mình.
Nhưng mà như Tuyền nói, cái này là thuế đã khai rồi.
Thuế đã khai rồi.
Hay là thuế... bây giờ mình làm... Ok, bây giờ nói nếu mà như vậy đó, thì bây giờ mình nói theo luật thuế nha. Luật thuế á, khi mà mình khai, mình đi khai thuế những cái dịch vụ, mình đi khai thuế cái đầu tiên đó, cái mà lần đầu mình khai thuế đó, chứ không phải là khai lại. Mình đầu thì những dịch vụ khai thuế không được quyền tính theo giá, cái lệ phí không được tính theo phần trăm. Chẳng hạn như họ khai cái mẫu 10-40 cho độc thân á, là mình nói ví dụ nha, 150 đô, rồi có gia đình vợ chồng thì 200, rồi có con thì bao nhiêu như đó, cái giá nếu không có được tính theo phần trăm theo cái số mà mình lấy tiền về, như như là mình lấy về 3.000 thì họ tính 10%, thì luật thuế không có cho như vậy. Nhưng mà khi thuế mình đã khai rồi và bây giờ cần phải chỉnh sửa lại đặng mà có thể mình lấy thêm tiền về, thì cái đó là sổ thuế là cho tính theo hơi hồng. Chứ còn mà khi khai thuế cái mẫu đầu tiên gửi đi là không được tính theo cái mặc dù là rất nhiều người Việt làm chuyện đó, nhưng mà không được tính theo phần trăm.
Nhưng mà cũng ngộ lắm, khi mà những người quen của Như Tuyền đến cái nơi khai thuế đó thì phải, cũng phải công nhận là họ cũng họ nói là cái chương trình này chỉ có khoảng 6-7% người khai thuế biết thôi, chứ không phải ai cũng biết hết. Thì em cũng không biết là như thế thì nói như vậy cũng không đúng lắm, bởi vì phải có một con số thống kê thì mình mới có thể chắc chắn nói như thế, đúng không? Còn không có con số thống kê mà mình nói như vậy thì cũng không được. Và em thấy khai thuế mà người ta không chịu nhận check, cũng không chịu nhận thẻ credit card hay là debit card, mà chỉ nhận tiền mặt thôi. Em cũng thấy là một cái rất là làm cho mình thấy cân nhắc á, chị biết không? Là
nói về dịch vụ khai thuế thì thật sự mình không muốn mất lòng ai. Dạ. Khi mà người Việt mình làm kiểu khác, người Mỹ làm kiểu khác, người Mỹ làm kiểu khác.
Dạ.
Mỹ thì theo Thi thấy thì nó minh bạch hơn. Còn người mà dân tộc di dân như mình hay Mỹ hay Phi Châu hay Việt Nam hay Tàu gì đại khái là hay tiền mặt với lại hay tính những cái lệ phí mà nó hơi lạ so với người Mỹ. Dạ. Mỹ thì theo luật lệ đàng hoàng. Cho nên cái vấn đề tiền mặt thì mình cũng thông cảm, là bởi vì cái thẻ 1 triệu nó tính thêm lệ phí này kia đó. Dạ. Thành thử ta cũng, nhưng mà cái điều như vậy, có một số khách hàng thì gặp thì Thi thấy là cái người khai thuế cho họ có tính tiền, tức là có nhận thù lao, mà không chịu ký tên vào cái mẫu thuế, mà bảo cái người đi khai thuế là tự gửi bưu điện đi, họ không ký gì hết. Mà có khi là họ không ký mà họ không nói với cái người gửi luôn, họ bảo đi gửi đi, họ không nói gì hết. Tới chừng, tại vì những người đi khai thuế họ không có, họ coi cái mẫu thuế họ không có rành, cho nên họ không biết tại sao họ phải đi gửi. Sau này mới biết ra, thì mới chỉ, thì biết ra là tại vì những người khai dịch vụ này họ không chịu ký tên, họ không chịu để cái những cái số mã số hành nghề của họ hay là gì đó, họ không để xuống.
Cho
nên
là
để người ta đi gửi.
Hàng nào
thì cái đó là, mà cái đó thì bảo đảm là họ chỉ nhận tiền mặt thôi, họ không có nhận cái gì khác.
Dạ, đúng rồi. Thành ra em có nhiều người quen á bị mất cái, nhờ đến cái dịch vụ này đó thì cũng phải tự đi gửi. Họ nói là không, gửi qua điện tử đã trễ rồi, nhưng mà em cũng thấy là chừng nào hết ngày thì mới gọi là trễ, đúng không?
Đúng rồi. Dạ.
Thành ra những người đó cũng phải tự mang bì thư đi gửi.
Trời ơi, tội nghiệp ha.
Dạ.
Nó không đúng chút nào hết trơn á. Cái đó hoàn toàn không đúng.
Nhưng mà chị biết không, đôi lúc mình thấy là và vào giờ chót mà khi mà họ nghe được cái chương trình này và họ bị miss thì họ cũng muốn là lấy lại những cái gì mà quyền lợi họ đang có. Thì nhưng mà thôi thì tuần tới đi mình sẽ nói rõ ràng về cái form thuế này để cho quý thính giả hiểu chị nha. Dạ, bây giờ thì trở lại với những câu hỏi ngày hôm nay mà chương trình mình đã nhận được, chị Thi nha. Chị Thi sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng rồi, như tiền hỏi đi.
Dạ, câu hỏi đầu tiên nha quý vị, mời quý vị cùng nghe chung. Đó là tôi nghe nói đi du lịch được trừ thuế hết phải không? Câu hỏi chỉ ngắn gọn như vậy thôi chị.
Cái này là người Việt mình hay đồn như vậy lắm đó Như Tuyền. Nhất là những người mà có kinh doanh, làm nail, làm tóc, làm nhà hàng kia đó, người ta có người ta nghĩ là khi người ta làm một cái business hay là một cái tự làm cho mình, nó nghề tự do đó, là người ta đi du lịch cả dắt cả gia đình đi rồi trừ thuế. Tức là đồn nhau nói với nhau. Nhưng mà thì cũng sẵn cái dịp này thì giải thích thêm luôn, cái chuyện đó không có. Khi mà mình đi du lịch mà mình không có lý do gì liên quan tới cái business của mình, tức là cái kinh doanh của mình, thì mình không có được trừ thuế. Cái đó là chi phí, đó chi phí cá nhân, giống như mình đi chợ, đi ăn, đi này kia vậy đó, mình không có được trừ. Nhưng mà có nhiều người nói là khi mà tôi đi du lịch, tôi có mang theo một số card visit, hay là tôi có lên một chuyến tàu để đi chơi, tôi có giới thiệu sản phẩm của tôi hay gì gì đó với những cái người lạ mình gặp ở trên cái chuyến đi của mình, những cái đó không phải là lý do chính đáng để sợ thuế cho mình trừ thuế. Trừ thuế cho du lịch với lại mình gọi là, từ tiếng Anh gọi là travel and entertainment, tức là mình đi du lịch, ví dụ hí đại khái những cái chuyện đó.
Mình hưởng thụ thôi đúng không?
Hưởng thụ đó là sợ thuế cho trừ, luật thuế cho trừ, nhưng mà sợ thuế họ rất là để ý cái đó. Cái phần đó, phần khấu trừ thuế đó là một trong những cái mà họ rất là dễ bị audit lắm á. Cái vấn đề đi du lịch đó, với lại hai là trừ trừ khấu trừ, ví dụ mình có một cái văn phòng ở nhà, mình vẫn đi có kinh doanh ở đâu đó, nhưng mà ở nhà mình vẫn có một cái khoảng nhà, góc nhà nào đó, phòng nào đó dùng để mình làm việc cho kinh doanh, chẳng hạn như mình để làm giấy tờ hay là liên lạc một số khách hàng. Thì khi mình trừ nó gọi là home office, tức là office ở nhà đó, cái đó với lại cái travel, tức là cái du lịch đó, là hai cái đó là hai cái thứ mà hot nhất, tức là sở thuế dòm có nhiều nhất. Cho nên quý vị nên cẩn thận cái đó, đừng có nghe lời đồn. Đúng là trừ được. Khi đi những cái cuộc conference, mình gọi là những cái hội
hội nghị đó,
hội nghị đó à, yeah. Những cái đó đó thì trừ thuế được, là bởi vì mình có đi hội nghị, mình người ta có quảng cáo và có brochure, có chương trình buổi sáng nói gì, buổi trưa nói gì, buổi chiều nói gì, có đàng hoàng hết. Thì chỉ tới một ngày trước đó và chỉ về một ngày sau đó, thì cũng ở lại đi chơi cả tuần, cả tháng gì hết. Tức là đi mang hết những cái bằng chứng đó về, để mà khi mà có audit là đi đưa ra, thì cái đó là 100% được trừ thuế. Nhưng mà mình đi, mình nói chung chung, mình xách một ít sản phẩm của mình, cái gì đó để mình đi, mình giới thiệu cho những người lạ hoắc mà mình vô tình mình gặp ở trên chuyến đi của mình, thì cái đó không có phải là lý do chính đáng, cho nên sẽ không được trừ đâu. Quý vị cố gắng đừng có lạm dụng cái đó, mà khi không cái mình bị audit, cái audit thường thường á, thứ nhất á là nó lôi ra những cái chuyện khác mình khấu trừ, tại không giờ nó biết là cái hệ thống vi tính của họ để ý cái phần mà mình trừ là để audit. Nhưng mà khi mà cái thanh tra họ ra, họ audit, họ không chỉ nhắm một thứ đâu, họ coi hết nguyên cái mẫu thuế của quý vị, coi cái nào nên dòm tới nữa hay không. Rồi ít lắm, ít khi nào mà họ chỉ audit một năm lắm, dù là chỉ có năm đó, ví dụ năm 2024 là mình khai tùm lum tà la, nhưng mà khi mà họ audit mình rồi đó, họ lôi những năm trước ra, 23, 22 đã khá là như vậy. Chứ họ không có ra audit mình mà họ nhắm một năm đâu. Cho nên nó bị vạ lây đủ thứ chuyện hết trơn á, cho quý vị cố gắng cẩn thận.
Như vậy thì nếu mà đi giống như Thi nói là mang sản phẩm đi giới thiệu, đôi lúc một cái chương trình tiếp thị nó có quy mô thì nó lại khác. Còn một cái chương trình mình tiếp thị theo kiểu cá nhân á, nó không có quy mô lắm á, thì nó không có tạo được cái sự tin tưởng, đúng không chị? Thì sẽ đúng dễ rồi. Bị nghi ngờ, đúng không?
Dạ. Cái từ mà quan trọng nhất mà sở thuế sẽ nói là có cần thiết không? Có cần đi lên chuyến tàu đó, đừng lên chuyến bay đó, hay đi qua New York đi chơi vòng để mà có cần không? Tại vì những nơi mình tới là toàn là những người lạ, mình đâu có phải, không có quy mô, một tổ chức quy mô, nhiều người trong ngành, cùng ngành nghề đó đến để mà mình gặp. Thì nó không có như vậy. Thì làm sao mà cái chuyến đi New York hay là đi đâu của mình nó có cần thiết không? Tự nhiên mình bỏ một số tiền rất là lớn ra, tiền khách sạn, tiền máy bay, tiền ăn uống, chỉ để mà vô tình mình sẽ gặp những người đi cùng chuyến bay, hay tới một nơi đó có một số người nào đó mình gặp gỡ, dịp may mắn mình kéo thêm được một số khách hàng. Cái rủi may đó là cái đó không phải là cần thiết. Cái chữ quan trọng, cái từ đó rất là quan trọng, có cần thiết hay không.
Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo đó là, tôi là công dân Mỹ, năm ngoái tôi có bán nhà ở Việt Nam và chuyển tiền qua Mỹ, tôi có phải khai thuế số tiền chuyển qua Mỹ không? Nhà tôi bán có lời, nhưng tôi không khai thuế số tiền lời vì nhà tôi sở hữu mấy chục năm trước khi tôi qua Mỹ định cư. Tôi đọc trên mạng sở thuế nói là thu nhập từ kinh doanh mới phải khai thuế. Có đúng vậy không? Mời chị Thi ạ.
Có một số người nha, chị không có dám nói là nhiều, nhưng mà phải nói là cái câu này cũng rất là phổ biến. Có một số người họ có tài sản sẵn ở bên Việt Nam trước khi họ qua Mỹ. Thì họ cho rằng những gì họ... Cái này không phải là lỗi họ nha, là tại vì những một số dịch vụ khai thuế nói với họ như vậy, cho nên là họ hiểu như đó rồi, cái họ đồn ra cho bạn bè biết như vậy luôn. Cho nên mọi người rủ nhau trốn thuế cái phần đó. Thì nói trốn là bởi vì như sao, như vậy cái luật thuế Mỹ như vậy, không cần biết quý vị có tài sản ở đâu, lúc nào, lúc còn là công dân Việt Nam hay là bất cứ lúc nào, hay là cha mẹ để lại cho mình hay gì đó, không cần biết. Nhưng mà khi mà quý vị bán nhà, bán đất, bán những cái đó, khi mà quý vị đã trở thành công dân Mỹ hoặc là đã có thẻ xanh ở Mỹ, thì những cái gì mà quý vị bán mà có lời là quý vị phải khai thuế cái số tiền lợi nhuận đó. Ví dụ căn nhà mình mua trước đây ở Việt Nam là 1.000 đô, và sau này mình bán 100.000 đô. Thì cái 99.000 đô tiền lợi nhuận đó quý vị phải khai thuế ở Mỹ. Dù là 1.000 đô của 50 năm về trước, nó rất là nhiều. Chẳng hạn như giá của một tô phở 50 năm về trước có 1 đô đi, mà bây giờ một tô phở là 15 đô. Không cần biết lạm phát như thế nào. Chỉ cần biết là ngày hôm nay mình bán cái miếng đất hay là cái căn nhà đó, bây giờ mình lời được 99.000, thì mình phải khai thuế cái 99.000 đó ở Mỹ. Không thôi là sở thuế buộc mình cái tội là trốn thuế. Rõ ràng là mình trốn, mình không khai cái phần lợi nhuận đó. Còn nói về mà mình ai đó đọc ở trên mạng nói là sở thuế nói là thu nhập từ kinh doanh mới phải khai, không phải đâu. Thu nhập là thu nhập. Thu nhập là từ kinh doanh, từ mình đi làm, từ mình buôn bán cái gì đó, hoặc là từ mình bán nhà hay là bán cổ phiếu, hay là hãy cái gì mà nó có lời là mình phải khai thôi. Cái thu nhập không có giới hạn trong vấn đề là mình phải có làm chủ kinh doanh thì mình mới khai. Nó không phải như vậy. Chị biết rất nhiều người qua bên Mỹ định cư rồi về Việt Nam mới bán nhà bán cửa sao. Thì lúc đó họ nói là tài sản họ có trước cho nên họ không có cần phải khai bên này. Cái câu hỏi này theo chị thấy là có hai phần. Câu hỏi này chính là để hỏi là cái tiền mà họ bán nhà được họ chuyển qua Mỹ thì có phần khai thuế không? Thì cái đó không. Khi mình chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ, mình không có khai cái gì hết á. Tiền vô nước Mỹ không cần khai. Cái đó không có liên quan tới thuế. Nhưng mà cái tiền lời bán cái nhà đó là phải khai. Cái thứ gì nữa mà cái câu hỏi này không có hỏi tới, nhưng mà chỉ muốn nhắc nha. Tiền quý vị bán được bất cứ cái gì hay là ai gửi vô trong tài khoản của mình ở Việt Nam, nếu mà trên 10.000 đô la đó, quý vị bắt buộc phải khai báo chứ không phải khai thuế. Phải khai báo là mình có tài khoản chừng đó tiền ở bên đó. Thì cháu cho trong trường hợp này là bắt buộc phải khai báo, cái đó là bởi vì khi mình bán nhà đó, thì không có biết giấy tờ bên Việt Nam làm sao, nhưng mà tiền ở đâu có đưa qua nhà băng bên Mỹ liền đâu, mà là nó nằm trong tài khoản ở bên Việt Nam, đúng không như tiền?
Dạ.
Khi mình bán nhà đó, đúng. Rồi nó vô trong tài khoản của mình dù chỉ 1 giây, 1 phút hay 1 ngày hay 24 tiếng gì đó, rồi mình chuyển qua Mỹ liền, không cần biết. Nó đã nằm vô tài khoản, tên của mình là mình phải khai báo cho cái năm 2024, nó dù nó vô có 1 ngày thôi. Tiền nó nằm trong đó có 1 ngày thôi, mình cũng phải khai báo. Và quý vị nhớ điều đó, nó không khai báo cái đó phạt 10.000 đô mỗi năm. Cái này mình cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng mà nó quan trọng vô cùng. Còn cái tiền mà mình lấy từ bên đó mình chuyển qua bên Mỹ thì Mỹ nó không khe, chính quyền họ không khe là mình tiền chuyển tiền qua bên này, nhưng mà mình phải khai báo cái số tiền mình có, nó nằm lúc mà còn nằm ở tài khoản ở bển. Cho nên cái câu hỏi chính ở đây á, lại là không có, đối với chị không quan trọng là khi mình chuyển tiền qua Mỹ thì sao, có khai báo cái đó không quan trọng. Quan trọng hai phần ở đây nha, tóm lại đó là cái căn nhà bán ở Việt Nam có lời là phải khai. Cái đó là lợi nhuận. Theo định nghĩa của luật thuế, cái đó là thu nhập, là lợi nhuận, là lời, là những cái đó thuộc là phải khai thuế hết. Và cái thứ nhì là cái tiền nó nằm trong tài khoản mình Việt Nam mình á, trước khi mình chuyển qua Mỹ á, thì phải khai báo cái đó.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Từng thấy là người Việt Nam của mình á, bây giờ qua Mỹ á, họ vẫn có gia tài bên Việt Nam rất là nhiều. Chị, hồi xưa thì ai vượt biên đi là coi như mất hết đúng không? Bỏ lại đằng sau mọi thứ. Nhưng mà bây giờ thì thường người ta hay có quốc tịch song song, ví dụ như bên này và bên kia, và có nhà bên này và bên kia vậy đó. Thành ra là những cái vấn đề về thuế, hai đất nước nó sẽ có những cái những cái luật pháp khác nhau. Rồi luật thuế cũng khác nhau nữa. Thành ra đôi lúc là phải hiểu biết cả bên này và bên kia thì mới có thể nó suôn sẻ mọi thứ, đúng không chị?
Đúng rồi.
Dạ. Như vậy thì thường thường mà những người mà họ làm có công ty ở bên Mỹ, xong rồi họ dời về bên Việt Nam họ làm. Đôi lúc họ phải mượn những người làm thuế bên Việt Nam hiểu biết luật thuế bên đó hơn để làm, đúng không chị? Hoặc là từ Việt Nam mà qua bên Mỹ thì phải mượn những người hiểu biết luật thuế bên Mỹ thì nó mới tiện hơn, đúng không chị Thi?
Cái câu hỏi của Như Tiền, cái câu phần thứ nhất á, là nếu mà người Việt Nam ở bên này mà mình chuyển kinh doanh của mình về Việt Nam thì mình có nên kiếm người ở bên Việt Nam? Người ở bên Việt Nam không hề biết thuế ở bên Mỹ chút xíu nào hết. Hoàn toàn không biết. Cho nên khi mà mình đã là công dân Mỹ hoặc là thẻ có thẻ xanh Mỹ mà mình về Việt Nam làm ăn cái gì đó, mình nên tìm một người chuyên về thuế, mà biết về thuế. Khi mà mình thuế, mà loại thuế mà mình làm ăn ở nước ngoài, ở bất cứ nước nào, châu Âu hay là Á Đông, Việt Nam, phải có một người chuyên môn như vậy chỉ dẫn mình, chứ không phải là bất cứ người làm thuế nào ở Mỹ, lại càng không kiếm một người làm thuế ở Việt Nam. Tại vì mục tịch đa số thì bảo đảm với Như Tuyền và với quý vị thính giả luôn đó, là đa số là mù tịch về cái vấn đề thuế ở nước ngoài, là bởi vì ngay cả Mỹ nha, thì nói không phải người khai thuế hay là những dịch vụ thuế người Việt đâu, ngay cả người Mỹ cũng vậy, họ cũng mù tịch khi mà khách hàng bước vào, mà khách hàng nói là tôi có một cái kinh doanh nào đó ở nước ngoài, là họ mù tịch, tại vì rất ít người chuyên môn về cái lĩnh vực thuế mà gọi là thuế quốc tế đó, là international tax đó. Rất là hiếm, rất là hiếm, tại vì nó khó lắm, nó khó lắm mà nó phạt nặng lắm. Nếu mình khai sai phạt nặng vô cùng, cho nên không có dễ đâu. Thì trước khi mà bước vào cái con đường đó thì quý vị cố gắng tìm người nào mà chuyên môn về lĩnh vực này, thì hãy trước khi mà mình đi đầu tư hay làm ăn ở nước ngoài.
Thú vị ha. Bởi vì có rất là nhiều những công ty mà họ đặt trụ sở ở nước ngoài, như thế thì về cái luật thuế, cái người mà họ học, họ biết về thuế của nhiều nước, nhiều nơi đấy chị. Giống như em thấy giống như là cảnh sát quốc tế thì khác, thì cái luật thuế cũng có những người làm thuế quốc tế hả chị Thi?
Có chứ, có.
Thú vị ha.
Có. Thì có những, thì có quen những người làm thuế, ví dụ như họ người Mỹ đó, họ hay dọn qua bên châu Âu ở lắm, bên Pháp, bên Đức này kia đó. Thì có những người làm thuế ở bên Pháp, bên châu Âu đó, họ là người Mỹ, nhưng mà họ qua bên họ ở, họ chuyên phục vụ những khách hàng ở Mỹ mà qua bên đó ở đó, để mà dễ coi giấy tờ, dễ liên lạc này kia hơn. Tức là phải rành thuế Mỹ, phải bắt đầu từ Mỹ, rồi mình mới phục vụ khách hàng ở Mỹ mà đi ra nước ngoài ở. Cho nên người Việt mình mà có đi về Việt Nam làm ăn cũng phải kiếm người bắt đầu từ ở Mỹ, người làm thuế chuyên môn từ ở Mỹ.
Rắc
rối lắm, thì mong rằng sau này mình có dịp mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề này. Rồi ha.
Bây giờ thì mình bước qua cái phần tiếp theo. Thường thường trong chương trình thì chị Thi sẽ dành thời giờ cho quý thính giả trong chương trình của đài, và bây giờ thì đài sẽ dành thời giờ cho business riêng của chị Thi. Quý vị cũng biết là chị Đài Thi đó, bây giờ về hưu thì chị có mở một cái văn phòng để mà giúp quý thính giả giải quyết những vấn đề rắc rối liên quan đến thuế. Văn phòng thuế của chị Thi thì có tên là, mời Thi giới thiệu.
Cảm ơn Như Tiền. Văn phòng thuế của Thi tên là IRS Tax Pro. Địa chỉ văn phòng là ở gần gần khu Hồng Kông Dallas, nhưng mà không phải là trong khu Hồng Kông nha. Gần khu Hồng Kông là địa chỉ là 445 đường Walnut, và số phòng là 105. Số điện thoại của Thi là 214-799-1040, 214-799-1040. Thì quý vị nào mà có rắc rối với sở thuế hay là nhận thư của sở thuế đó thì cứ liên lạc với Thi. Thì sẽ tham khảo miễn phí, coi chị có giúp được gì hay không. Nếu mà vẫn giúp được gì thì lúc đó là chị mới nói chuyện là lợi phí như thế nào. Nhưng mà thì giờ không có còn nhiều nữa, chị cũng xin chia sẻ một vài cái kinh nghiệm của Thi mà Thi cảm thấy giúp đồng hương trong thời gian qua đó. Thì thấy là những người Việt của mình khi mà bị kiểm toán thuế hoặc là bị rắc rối vì sợ thuế đó, họ rất là khổ sở, rất là gọi là mất ăn mất ngủ. Họ có những cái nỗi khổ mà thật sự là họ không biết chia sẻ với ai, Bởi vì cái những cái chuyện này thường thường là những chuyện kín đáo đó như tiền, cho nên là không có gặp ai mình cũng kể hết.
Dạ đúng rồi.
Mình cũng không biết chia sẻ mà cũng không biết giải quyết làm sao, mà ngôn ngữ bất đồng nữa, ngôn ngữ khác biệt thì mình đi gặp Mỹ thì không được, mà mình gặp người Việt thì không có người Việt chuyên môn về cái lĩnh vực này. Đi đến người khai thuế thì người ta thuế bảo họ đâu có lãnh đảm trách những cái hồ sơ mà đương đầu với sở thuế. Cho nên là Ti xin thưa với quý vị, đó là những cái gì mà Ti trải qua trong thời gian qua mà giúp Đồng Hương á. Ti thấy Đồng Hương mình rất là khổ sở về vấn đề này. Thì khi mà quý vị liên lạc với Thi á, Thi sẽ cố gắng giải quyết, sẽ cố gắng giúp đỡ quý vị tận tâm. Gần đây đó, quan trọng hơn nữa là gần đây đó, là Thi thấy là nhiều người không có hiểu biết, bởi vì họ không hiểu chứ không phải họ cố tình. Khi mà mới qua Mỹ họ không biết, họ nghe đồn này đồn kia rồi họ khai sai, khai sót, rồi làm cho nó hệ lụy nhiều cái vấn đề nan giải khác, chẳng hạn như khi mà họ đi xin gia hạn thẻ xanh hoặc là xin vào quốc tịch Mỹ, thì lúc đó mới thấy rằng là mình bị một số vấn đề thuế này, làm sao mà cho vô quốc tịch Mỹ được. Rồi tiền phạt lúc đó là tăng, rồi thư từ sở thuế tới dồn dập, cho nên họ rối hết trơn à. Thì quý vị, những cái đó là Thi không có, cá nhân Thi là Thi không có bị, nhưng mà Thi đã gặp những khách hàng họ đến từ xa. Họ lái xe rất xa đến để gặp Thi để mà được giải quyết, thì Thi thấy rất là thông cảm cho quý Đồng Hương mà lâm vào cái trường hợp đó. Thì quý vị, bây giờ là dịch vụ của Thi là nhiều thứ lắm, nhưng mà thời gian giới hạn, cho nên là quý vị cứ gọi số điện thoại của Thi đi, rồi Thi sẽ tham khảo cho quý vị nhé. Số điện thoại là 214-799-1040. Cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn quý vị khán giả nha.
Dạ, cảm ơn chị Đại Thi rất nhiều đã đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ ngày hôm nay. Có những câu hỏi nào mà thắc mắc về chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ trên làn sóng đó, thì quý vị vui lòng nhé. Quý vị gửi tin nhắn qua cho số điện thoại này của đài nè. Tường đọc cái số điện thoại của đài nha, để nhận những cái câu hỏi trong chương trình trên làn sóng nha. Đó là 214-732-5735. 214-732-5735, quý vị gửi tin nhắn qua thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho chương trình này vào mỗi thứ tư, chiều thứ tư từ 3 giờ đến từ 3 giờ đến 3 giờ rưỡi. Còn những cái rắc rối nào mà quý vị muốn dịch vụ của chị Đại Thi phục vụ đó, thì quý vị liên lạc với lại dịch vụ của chị Đại Thi nha. Cảm ơn chị Thi, chúc Thi một buổi chiều thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chị Đại Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới Thi nhé.
Xin chào Duy Tuyền và quý vị thính giả.
Mến chào tạm biệt chị.
Tin mừng cho những ai có bất cứ sự rắc rối nào với sở thuế liên bang IRS, quý vị sẽ được yên tâm ăn ngon ngủ yên. Hãy giao những sự lo âu này cho cựu thanh tra sở thuế liên bang Đài Thi sẽ gỡ rối cho quý vị. Chị Đài Thi chuyên đảm nhận hồ sơ nợ thuế trầm trọng, xin giảm thuế và xóa tiền phạt, tài sản bị tịch thu, kiểm toán thuế, trốn khai thuế nhiều năm, thuế hình sự, thẻ thông hành bị thu hồi, chứng nhận đơn xin IRS ITIN và nhiều dịch vụ khác, giải quyết mọi rắc rối về thuế chuyên nghiệp, nhanh chóng, hữu hiệu. Hơn 30 năm kinh nghiệm nghề thanh tra IRS, rành rẽ cách thức đương đầu với sở thuế, có tâm với khách hàng, giải quyết vấn đề tận gốc, thành công và kín đáo. Tham khảo miễn phí, hãy gọi ngay cho chị Đài Thi 214-799-1040, 214-799-1040.